Ngã dục phong thiên, chương 1064, tụ tập hồ đạo, góc truyện audio.com, ba đại hiểm địa của Nam Vực, vãng sinh động, hồ đạo thượng cổ thái ếch cổ miếu. Trong đó thần bí nhất thuộc về vãng sinh động, sát khí lớn nhất là thái ếch cổ miếu, còn đối với tu sĩ mà nói có trợ giúp nhiều nhất tại tu hành. Là hồ đạo thượng cổ, nhưng dù sao đó cũng là hiểm địa, một khi bước chân vào sống chết khó đoán trước, chỉ có lúc hồ đạo bộc phát nguy cơ mới có thể giảm bớt, tạo hóa cơ duyên chiếm đa số. Chỉ là trong này tồn tại khe nứt vô hình, có thể tách rời mọi thứ, trừ phi là chí bảo, nếu không đều sẽ trong nháy mắt bị xé rách, ngoại trừ những khe nứt này ra còn có cấm chế khắp nơi. Những cấm chế này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, một khi bước chân vào, có chín thành tử vong. Mặt khác cũng không thiếu truyền tống trận, nói trước không có bất kỳ dấu hiệu nào liền có thể tùy ý truyền tống người vào các khu vực trong hồ đạo thượng cổ, vận khí tốt có lẽ không thấy, nhưng nếu vận may kém một chút trực tiếp đưa vào trong hồ đạo hoặc là trong khe, cho dù là cường giả vấn đạo không chết cũng phải lột ra. Thậm chí, kinh khủng nhất là bước chân vào trong truyền tống tuần hoàn, ở bên trong khu vực hồ đạo thượng cổ không ngừng bị truyền tống đến một cái lại một cái truyền tống trận. Vòng đi vòng lại, không có đầu cuối, mà tu sĩ cũng ở trong truyền tống thường xuyên mà từ từ hành hạ hình thần câu diệt. Loại tàn khốc này ở hồ đạo thượng cổ cũng không hiếm thấy, thậm chí lúc này đều có người thấy được, trong từng truyền tống một có hài cốt qua lại truyền tống lóng lánh, có rất ít người biết được hồ đạo thượng cổ tạo thành như thế nào, nhưng ở trong khu vực này, ngoại trừ hồ đạo lớn nhất ở chính giữa ra, xung quanh còn vây quanh không ít hồ nước nhỏ một chút. Từng cái một nhìn lại giống như mặt kính, có thể chiếu rọi bầu trời ở bên trong. Về phần vòng ngoài, còn lại là một chút giếng đạo, ngày thường khô cạn nhưng khi phun trào có thể khiến cho người thấy được đạo ảnh bên trong. Thậm chí ngoài đạo ảnh ra, có hồ đạo giếng đạo sẽ phun trào ra chí bảo, cũng có ghi lại từng phun ra một số hung thú quỷ dị kinh khủng. Còn có thiên tài địa bảo, ngọc giản công pháp, có thứ vô giá trị, lại có thứ giá trị không thể đánh giá. Tóm lại dường như tất cả vật phẩm đều có thể phát ra từ chỗ này. Dần dần, sớm có người hoài nghi, dưới hồ đạo thượng cổ này, có lẽ tồn tại một mảnh phế tích đã từng tồn tại, nhưng lại theo năm tháng rơi xuống. Cũng có rất nhiều người muốn đi vào này trong phế tích, nhưng cho dù là vấn đạo đỉnh phong cũng đều không thể bước chân vào, thậm chí quý gia Nam Thiên Đại Địa cũng đều ở nơi này tiếc nuối mà dừng lại. Lúc này bên ngoài hồ đạo thượng cổ có mấy chục vạn tu sĩ tụ tập mà đến, vây quanh bốn phía. Những người này phần lớn đều là tán tu, bọn họ không dám bước chân vào trong phạm vi hồ đạo, chỉ có thể ở phía ngoài tranh đoạt lẫn nhau những giếng đạo kia. Nếu có thể có thực lực chiếm cứ một giếng đạo, liền giống như có căn cơ, nhưng giếng đạo phía ngoài không đến 3.000, cũng liền tạo thành tranh đoạt bên ngoài hồ đạo, mỗi ngày đều vô cùng thảm thiết. Nhưng trong sự thảm thiết này, vẫn có một cái lại một cái nhân vật xuất hiện đốn ngộ quật khởi, tu sĩ khích lệ, vì tạo hóa cơ duyên mà điên cuồng. Thời gian trôi qua, khi những tu sĩ càng đến càng nhiều, cũng có không ít người bắt đầu thử bước chân vào trong phạm vi hồ nước. Ở nơi này, góc truyện audio.com, chẳng những có giếng đạo cũng có hồ đạo 10 trượng. Đối với giếng đạo mà nói, gần như 9 thành 9 phát ra đều là đạo ảnh, chỉ có một tia khả năng, phun trào chính là những vật phẩm khác. Mà hồ đạo căn cứ vào độ lớn nhỏ lại hoàn toàn bất đồng, ví dụ như hồ đạo 10 trượng này, thì có một thành khả năng phun trào ra những vật phẩm khác, nếu là chỗ hồ đạo sâu hơn 100 trượng lại có 3 thành khả năng phun trào các loại vật phẩm. Mà những hồ đạo ngàn trượng lại là có 6 thành khả năng. Cuối cùng, hồ đạo vạn trượng kia phun trào chí bảo có khả năng lên đến 9 thành. Một khi giếng đạo phun ra đạo ảnh thì sẽ cố định, chẳng qua là kéo dài xuất hiện cùng cái đạo ảnh mà thôi, nhưng hồ đạo phun trào lại đều không phải là một lần, cho dù là đạo ảnh xuất hiện cũng sẽ biến mất, cho nên chỉ cần bảo vệ ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ phun trào. Chỉ là khu vực bên trong hồ đạo thượng cổ này, hồ đạo 10 trượng ước chừng 1.000 cái, nhưng mỗi một cái đều là những tông môn nhỏ chiếm cứ, người ngoài rất khó dung chuyển, mà chỉ có mấy trăm hồ đạo trăm trượng, phần lớn đều là những tông môn gia tộc bậc trung khống chế. Về phần hồ đạo ngàn trượng tổng cộng liền 10, chỉ có đại tông gia tộc như Nhất Kiếm Tông như vậy mới có tư cách chiếm cứ. Lúc này hồ đạo thượng cổ ngưng tụ tu sĩ Nam Vực không vượt qua hơn 100 vạn, nhưng cũng có đến 700-800 ngàn, lại mỗi ngày đều đang gia tăng, chuyện tranh đấu, chém giết cướp lấy giếng đạo hồ đạo diễn ra liên tiếp. Hồ, trên bầu trời, một đám tu sĩ gào thét mà qua, những tu sĩ kia đều toàn thân tán phát ánh sáng vàng, dường như mặc áo giáp màu vàng, thoạt nhìn tràn đầy thô cuồng ý. Khi bọn họ đi về phía trước thiên địa thất sắc, xuất hiện một loạt sóng gợn, những người này nhìn cũng không nhìn vòng ngoài phía dưới, chạy thẳng tới khu vực hồ đạo thượng cổ, sau khi bước chân vào, không phi hành nữa, mà dưới sự dẫn dắt của cường giả tông môn cẩn thận đi về phía trước. Kim Hàn Tông đến, đó là tu sĩ Kim Hàn Tông. Người phía trước là Lăng Đông lão tổ Kim Hàn Tông, phía sau hắn chẳng lẽ chính là Sơn Cửu đại sư? Người mập mạp bên cạnh hắn kia chính là đồ vô sỉ Lý Phú Quý năm đó thề muốn kết hôn 100 người đạo lữ. Tiếng hô từ bên ngoài hồ đạo truyền vào trong khiến cho những tông môn nhỏ và tông môn bậc trung đều từng cái một khẩn trương, nhất là nữ đệ tử của những tông môn này, lại nghe được tên Lý Phú Quý sau, mặt mày biến sắc. Không bao lâu thanh âm ngoại giới lần nữa truyền đến. Lý gia đến, đó là, Lý gia đệ thập cửu tổ. Nghe nói hắn đã là Trảm Linh đệ nhị đao, mấy người phía sau hắn thoạt nhìn dường như ngồi ngang hàng với hắn, chẳng lẽ cũng là Trảm Linh lão tổ. Tống gia cũng tốt, ta thấy được Mặc Thạch Khôi lỗi của Tống gia. Thanh La Tông, người Thanh La Tông xuất hiện, lần này, tất cả tông môn gia tộc Nam vực không sai biệt lắm đều đến rồi. Thanh âm vang vọng, ở trong hồ đạo thượng cổ này không ngừng khuếch tán, dẫn đội Thanh La Tông chính là lão già Trảm Linh đệ tam đao ban đầu ở trong tay Mạnh Hạo còn sót lại, lúc này hiển nhiên tu vi của hắn đã khôi phục không ít, sắc mặt âm trầm, ánh mắt khi thì quét qua bốn phía, dẫn người chạy thẳng tới khu vực hồ đạo. Trong đám người Tống gia, Tống Giai ánh mắt yên tĩnh, đi sau một nam nhân trung niên, khi cất bước vẻ mặt nam nhân trung niên không giận mà oai Tống lão. Góc truyện audio.com, quái năm đó không ngờ cũng ở bên trong, tu vi cũng có tăng lên đến nguyên anh đại viên mãn cảnh giới đỉnh phong, dường như khoảng cách Trảm Linh chỉ kém nửa bước. Phía sau bọn họ mang theo hơn vạn Tống gia con cháu, cũng có hơn 10.000 khôi lỗi màu đen, tán phát hàn khí thoạt nhìn mà giật mình. Gần như cùng lúc đám người Tống gia bước chân vào khu vực hồ đạo thượng cổ trên bầu trời xa xăm, một mảnh tường vân màu tím gào thét mà đến, trong tường vân, có một lão già sắc mặt vàng như nến, bên cạnh hắn cũng có mấy lão già khí thế tương tự như hắn, mỗi một người đều trầm mặc im lặng, sau lưng mấy lão già này đi theo mấy vạn đệ tử. Ở tường vân giữa không trung này có một tôn lò luyện đan xoay tròn, mơ hồ bên ngoài lò luyện đan còn có một thanh kiếm đang du tẩu. Khí thế như hồng, khi tới lập tức khiến cho tu sĩ trong ngoài hồ đạo nhận ra thân phận. Là Tử Vận Tông, đó là khô đạo chân nhân Tử Vận Tông cường giả Trảm Linh. Phía sau hắn nghĩ đến chính là Tử Vận Song Kiều, Sở Ngọc Yên, Hàn Tuyết San. Trong đám người Tử Vận Tông, Sở Ngọc Yên ánh mắt quét qua phía dưới, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, không có thấy thân ảnh nàng muốn gặp, đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, da thịt như tuyết, thoạt nhìn sáng rỡ động lòng người, chính là thánh nữ Hàn Tuyết San Thánh Tuyết Thành Mặc Thổ lúc trước. Ánh mắt của nàng cũng giống vậy quét xung quanh, sau đó có chút ảm đạm. Bên cạnh nàng có một nam nhân trung niên, tướng mạo tuấn lãng, trầm mặc im lặng, khi nhìn về phía Hàn Tuyết San có một chút nhu hòa, nhưng ẩn giấu rất sâu. Hắn là Diệp Phi Mục, năm đó tranh đoạt thân phận tử lô với Mạnh Hạo vị kia tại đan đạo trên thiên kiêu, lúc này mấy trăm năm đã đi qua, hắn đã là nguyên anh hậu kỳ. Trong đám người này còn có một người thoạt nhìn không có tiếng tăm gì, nhưng tu vi của hắn lại cũng đạt tới nguyên anh sơ kỳ, hắn nhìn phía dưới, dường như cũng đang tìm một cái thân ảnh trong trí nhớ. Hắn không có đến sao? Cho dù là đến sợ rằng cũng nhớ không được ta là ai. Tu sĩ này là một cái lão già, khẽ thở dài một tiếng, trong đầu nổi lên một thân ảnh năm đó trong Tử Vận Tông. Phương Mộc Sư Huynh, ngươi còn nhớ rõ Bạch Vân Lai sao? Trong Tử Vận Tông An Tại Hải, Lâm Hải Long hai tử lô đan sư năm đó bất ngờ ở bên trong, lúc này cũng là ánh mắt quét xung quanh, trên sắc mặt mang theo phức tạp. Đám người Tử Vận Tông ở trong tường vân gào thét bước chân vào phạm vi trong hồ đạo thượng cổ, sau khi biến mất không thấy, khu vực này mới dần dần lại khôi phục bình thường. Cho đến ba ngày sau, ở cuối bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng màu máu, ánh sáng này nhanh chóng khuếch tán tám phương, phảng phất như có một đầu yêu thú màu máu từ trong huyết quang này sinh ra trực tiếp chạy ra hóa thành một khuôn mặt to lớn. Gương mặt này dữ tợn toàn thân màu máu, có một sừng cong tản ra khí thế kinh người. Nếu cẩn thận đi xem, hợp thành khuôn mặt dữ tợn này rõ ràng là mấy vạn tu sĩ, mà một sừng kia lại là một người thanh niên mặc áo bào màu máu, tóc dài phiêu diêu, thân ảnh xào xạc, dung nhan lạnh lùng, trong mắt cũng có một chút lệ khí tồn tại. Tướng mạo tuấn lãng, nhưng không có dáng vẻ thư sinh, ngược lại cho người khác một loại cảm giác lãnh khốc, chính là Mạnh Hạo đã trải qua sinh tử, lệ khí nhập ma. Phía sau hắn, 6 Trảm Linh lão tổ Huyết Yêu Tông đi theo, mang 40.000 đệ tử gào thét mà đến. Huyết Yêu Tông, thanh niên kia, chẳng lẽ chính là Mạnh Hạo, đan đỉnh đại sư? Góc truyện audio.com, Phương Mộc năm đó, giờ này, Huyết Yêu Tông thiếu tông, vì đạo lữ hứa thanh, dùng lực một người, chiến Thanh La Tông Mạnh Hạo. Tu sĩ bên ngoài hồ đạo từng cái một lập tức ồ lên, đối với chuyện Thanh La, hơn một năm qua, sớm đã không cách nào bị che giấu, đã bị mọi người biết được. Ta muốn tìm đạo lữ cũng nhất định phải tìm người như Mạnh Hạo vậy. Trong đám người cũng có không ít nữ tu, khi nhìn Mạnh Hạo trong mắt lộ ra sáng rực. Trên mặt đất đầy tu sĩ đang thảo luận, Mạnh Hạo mang người Huyết Yêu Tông trực tiếp bước chân vào trong phạm vi hồ đạo thượng cổ. Khi nhóm hắn đi vào trong nháy mắt, cả hồ đạo thượng cổ ầm ầm chấn động, mặt đất run rẩy, từng giếng đạo, từng hồ đạo lập tức phun trào, vô số đạo ảnh xuất hiện, thiên địa biến sắc. Bọn họ đang gặp phải một lần hồ đạo phun trào. U Cách Chương